quý rồi. Tu như tu giỡn, thập tình và tu mãi nó mới được Phật sáng suốt. Nhiều người không hiểu, tưởng tôi tu vậy là được, không phải là phải tu nhau. Cái nghiệp nó nằm trong cái tâm, nằm trong cái thức của mình, bị bao vây bởi cái nghiệp giận hờn sân si đủ chuyện, nó bao vây cái thức mình. Phải làm sao phải cố gắng hành đạo nó mới giải cái nghiệp tâm, giải cái nghiệp tâm thì mới quán thông, mà quán thông thì gia đạo nó an, không có gì khó khăn. Cho nên tôi khuyến khích mọi người phải tha thứ và thương yêu. Biết tha thứ nhiều chừng nào thì thấy cái tâm nó bừng sáng, và cái nghiệp nó không có lôi cuốn mình. Mà mình thiếu lòng từ bi tha thứ thì tạo nghiệp, và nó giam cái thức, không có lối thoát. Cho nên mình có chút vỏn vẹn, tôi nhắc có chút xíu là thôi. Bạn cố gắng tu. Còn vấn đề thiền viện, như có căn nhà như thế này cũng đủ tập thiền được rồi. Vì một số người cần thiết của các nơi thiền đường về để học thiền, giữ lối thanh tịnh trong vòng mấy tháng đó mới trở lại địa phương mà đánh thức những người mới tu, lỡ lọc ở chỗ đó. Cho nên các thiền đường, các nơi họ đóng góp tiền về đây, chúng ta phải cất một căn nhà đơn giản. Đâu cần phải làm to lớn lắm, không cần. Rất đơn giản, căn nhà ở thường 2-3 tầng như vậy là đủ thiền được rồi. Và căn nhà như thế này thì thiền biết bao nhiêu người rồi. Và trong đó có phòng đọc sách, cái nghiên cứu, bàn bạc, và để nắm được cái chìa khóa và trở về địa phương giúp đỡ mọi người, tránh sự hoang mang. Trong cái thời kỳ mình muốn có nhiều bạn đạo, mình phải có nhiều cán bộ. Cán bộ phải được thật tình truy luyện trong một thời gian để cảm thức được luồng điện, hay bắt được luồng điện rồi và trở về địa phương xây dựng. Rất dễ, không phải khó, chỉ thiếu thanh tịnh mà thôi. Thì tôi mong rằng cái căn nhà đơn giản có thể cất, không có khó khăn. Rồi cái kiểu nhà của mình cất, rồi sau này thuận tiện thì mình thêm. Mình vẽ cái kiểu nhà như thế này, nhưng mà sau này tôi cầm lại tôi thêm, thêm ra một khúc rồi nó thành rộng, có gì đâu. Rất đơn giản. Và địa phương không có quyền bắt bẻ mình cái gì hết. Thì tự nhiên nó thành cái thiền viện tốt đẹp, mà không có tốn hao nhiều. Bây giờ bày một cái đại quy mô, hỏi với cán bộ đủ không? Thiếu cán bộ. Và Thượng Đế cho số tiền vừa đủ để xây dựng cho những cán bộ chính thức của Ngài và đi làm việc cho Ngài. Rồi sau này nó sẽ lớn. Cán bộ giỏi thì nó sẽ truyền bá cho mọi người, và mọi người sẽ tu nhiều, rồi sẽ về đóng góp và khai triển lên mặt. Thấy không? Rất đơn giản. Mà tôi thấy những cái gì là bề trên đã cho đầy đủ hết, không có thiếu gì hết. Chỉ có nhân tâm thực hành cái việc đó thôi. Không có gì trở ngại. Không nên nghe những cái chuyện động loạn quá. Cái giai đoạn một mình phải làm, cứ việc làm cái giai đoạn một trước. Rồi giai đoạn thứ nhì tự nhiên nó phải có. Chứ bây giờ tôi nghe nói rằng mua một đám đất 60 mẫu, ai là người đã hiểu đất, đứng chịu trách nhiệm vấn đề đó? Ai là người chuyên môn về trồng tỉa, đã hành nghề chưa? Cho nên cái đồng tiền mà của bạn đạo đóng góp không có thể chôn dưới đất được. Nếu mình làm cái gì nó phải rõ ràng cái đó, để cho mọi người đồng hưởng, đồng tiếng, dễ dãi, và không có bận lòng bằng chấp hành. Thấy không? Những điều luyện được những cán bộ địa phương về đây tu rồi, khá rồi, thì giảng lại các địa phương khuyến khích mọi người ta để tu. Số ít tu đắc trước nó sẽ có số nhiều. Mà số ít không có đòi số nhiều thì cũng như là mình gọi sóng tới đập thuyền mình chìm. Không được làm vậy. Vô vi là phải thực hành. Mà từ ít tôi nói một người truyền cho mười cũng đủ rồi. Để khắp thế giới sẽ phát triển mạnh mẽ. Còn mà chúng ta ồn ào rủ cho nhiều rốt cuộc thì các bạn thấy kinh nghiệm của quá trình nó lộn xộn thêm, ban chấp hành khó làm việc. Cho nên mình thấy rằng từ cái nhỏ đi tới cái lớn nó bảo đảm hơn. Ôm cái lớn vô thì nó dập chìm cái nhỏ luôn. Tôi thấy ở Việt Nam chúng tôi không có làm cái gì rằng rộ, nhưng mà người tu rất đông. Vì chúng tôi chỉ yêu cầu một truyền mời mà thôi. Thì anh thực hành được, anh có điển, thì cái lý anh vững và luồng điển bao trùm họ, thuyết cho họ nghe, họ theo mình tu. Đó là cũng đủ rồi. Lần lần nó sẽ đi tới. Cho nên những người tu ở Việt Nam bây giờ họ tự nhiên họ cũng thuyết, họ cũng chấp nhận bị cải tạo, họ chấp nhận ở tù. Họ thấy cái cải tạo là hay. Sau khi ở tù rồi mới thấy cái đức nhịn nhục nó càng ngày càng cao. Cho nên anh em ở hải ngoại là tự do, nhưng mà bước vào vô vi thì phải nhịn nhục. Tự nhiên là nhịn nhục nhiều hơn. Đó là xây dựng cái đức nhịn nhục. Càng xây dựng cái đức nhịn nhục thì càng được tiến hóa. Chưa đó. Cho nên anh em làm ban chấp hành đừng có sợ những cái gì làm Phật làm mình. Khi mình cảm thấy Phật làm và trình độ mình còn kém, mình phải sử dụng cái quyền tối hậu tha thứ và thiếu gì, mình mới thật sự là ban chấp hành của vô vi. Mình từ trong cái không mà ra thì mình phải trở về với cái không mới là sinh mạng. Chứ mình ôm cái có mà chạy về cái không, nó không có đúng, không có đúng đường không. Cho nên tôi thấy rằng tôi về đây kỳ này, tôi thấy cái thiền viện không có khó khăn. Nếu anh em ngồi lại và làm một cách đơn giản, địa phương có người làm, có người bao thầu, xây cất lo cho mình. Nhỏ sẽ làm lớn, kêu họ vui tu. Tương lai tôi sẽ bắt trước, tôi thêm cái khúc này là cái thiền viện tôi đã làm rồi, thì mình làm trước đi. Chứ ở thế gian này tâm nó còn hẹp, đã mấy ai đắc đạo mà coi rẻ đồng tiền. Khi bỏ đồng tiền thì cặp mắt và tâm thức họ theo dõi cái thành quả của bạn chấp hành. Nhưng mà mình không có thành quả thì làm sao trả lại với họ, thấy không? Thì tôi thấy ngày nay mình bình tĩnh suy nghĩ lại phải làm thế nào. Cái chuyện đơn giản mình làm trước đi, rồi sẽ làm chuyện lớn. Đừng nghe là làm chuyện lớn mà thất bại đau đớn ở về sau. Vì mỗi người đều có nghiệp, có gia đình đều có nghiệp, nhưng mình giả chưa xong, mình ôm một cái đại nghiệp nữa khó khăn lắm. Từ từ làm tới. Cũng như anh em bên Úc cũng đã ý thức được, bỏ tiền ra học làm công ty. Nhưng mà khi làm công ty đó có một người độ đầy đủ khả năng, mà cái người đó là khó chọn, vừa thương mại vừa kỹ thuật vừa kiên nhẫn, mà họ phát tâm mới dám giao phó họ lại. Thì do đó tương lai nếu mà có kết quả tốt, thuận buồm xuôi gió, thì tương lai cái thiền viện ở của Mỹ không có khó khăn. Vì anh em chung một nhà, bên đó kiếm được tiền thì đưa qua bên này làm, không cần phải xin người ta. Vì anh em bên Úc không có muốn xin tiền người ta để người ta nói ra nói vô. Nhưng mà họ bỏ tiền ra, họ có lợi thì họ làm, và họ cho mấy chục phần trăm cho thiền viện. À, rồi tương lai nếu mà bên Úc nó thành công, mình muốn làm một cái cơ sở ở đây, mình phải đào tạo, mình gỡ người qua bên họ học chuyên môn, rành mạch đúng mọi phương diện, trở lại đảm đang. Thì việc thành công của mình nó trễ một chút nhưng nó chắc, và khỏi bị lợi qua tiếng lại. Tôi thấy anh em ở đây rất bận rộn về gia đình, về đời sống, nhưng mà có phát tâm làm việc đạo, làm việc chuyện cao quý. Cho nên chúng ta phải thực thi trong khả năng của mình, sẵn có cứ việc làm đi, rồi trường đây sẽ cho theo. Cái khởi điểm mình hẳn làm thì có thể ngày quỷ luôn và không có sai. Nói gì chứ bên trên sáng suốt không? Mình phải đầm một con tim, một cõi óc làm cái việc cho nó xứng đáng, làm liền không bị trễ. Chuyện dễ cứ việc làm đi, cho mọi người thấy. Cho nên các địa phương mở thiền đường, nhưng mà cái người truyền pháp không có vững tin lấy mình, làm sao truyền cho họ? Thế chứ. Cho nên mình có chỗ thanh tịnh để học đạo, thiền, kỹ thuật thiền, giai đoạn đạo, sau 6 tháng phải làm thế nào, cũng thực tập như chỗ này, lời giảng phải nói thế nào, thực tập ngay chỗ này, tiếp biến bằng cách nào, phải có cái bí quyết đó, phải học trong một chỗ thanh tịnh. Chứ không phải 1.000, 2.000 người tới học được cái gì, không học được cái gì hết, chỉ bận rộn thôi. Các anh có gì nói?
Thưa thầy, cái khó khăn bây giờ là nếu mà mình xin dưới một cái đơn vị gia tư thường và họ chỉ cho như là một cái đơn vị gia tư thường thì nó căn cứ ở trên cái số phòng mà mình có để nó cho mình được bao nhiêu người và bao nhiêu chỗ đậu xe. Thành thử nếu mà xây thường như vậy thì mình chỉ có 2 chỗ để đậu xe, và một cái nhà trung bình của người Mỹ 3 phòng hoặc 4 phòng thì chừng 4-6 người, thì cũng dựa trên cái văn bản đó mà tụi con xin là tới 10 người được ngủ lại qua đêm. Và muốn được 10 người và xây ở trong cái khu mà như là một đơn vị gia cư thì họ bắt những người đó ở phải ít nhất là 1 tháng rồi mới thay đổi được, chứ còn không phải cứ cuối tuần 10 này người này lên rồi 10 kia người kia về, họ cũng không có công nhận. Ở trong khu mà đơn vị sản thông thường
thì ít nhất một người ở mà được. Có một người ở được, có một người chủ được rồi, có 1 tháng, 2 tháng cũng được, cho họ thấy. Vì mình tóc đen, họ nghi tụi này có ăn cắp không. Mình ở được thì lúc đó mình sẽ chấp thuận nhau.
Thành ra thầy đơn bây giờ xin là để xin được tối đa là 10 người ngủ lại qua đêm.
Yeah. Thì có 10 người cũng đủ rồi. Vì mình cần một số anh em tu luyện tinh tấn để trở về địa phương. 10 thiên đường chưa chắc gì đủ 10 người ta. 5 chỗ, 6 chỗ họ gỡ tới, rồi 5 chỗ, 6 chỗ khác họ gỡ tới nữa. Rồi địa phương này phối hợp ít người cái việc đó. Cái tình trạng đó mình cứ thông báo cho người ta biết là địa phương người ta như vậy đó. Và nếu mình đàng hoàng thật sự tu, họ sẽ cho phép mình lập thiền viện. Lúc đó mình làm lớn lên, thấy không? Mà cái bây giờ cần thiết là mình cần người ở địa phương. Các địa phương tu không có tinh tấn, nói chuyện không có rõ rệt, ít người chịu tu, không dám ra thuyết giảng. Kỹ thuật đó phải tới cái chỗ thanh tịnh này học. Không được. trong một thời gian tôi ở đây, những người đã phải tới đây trong cái thành tựu, và hàng ngày phải bàn về vấn đề tu học, về kỹ thuật tu thiền đó, thì từ từ nó sẽ nhiều. Số người nhiều, tương lai số người nhiều thì cái sự đóng góp nó sẽ lớn hơn, và họ sẽ đề nghị xây dựng lên hơn. Hay là nhiều người nó có nhiều chỗ, hay là mảnh đất nào tốt hơn, họ sẽ nhiều người họ cho cả mảnh đất cho mình cầm khỏi phải mua. Do cái cán bộ tu học nói đâu nó ra đó, không có lộn xộn. Chứ bây giờ các địa phương tôi thấy chỗ này nói một chuyện, chỗ kia nói một chuyện, không có giống nhau, tu đâu có được. Đã đông thì người ta đã có tin. Thì bây giờ cái đơn giản nhất, đúng tôi thì mình cứ làm, để chế ban chấp hành nhẹ gánh giai đoạn đạo đó. Họ nói này nói kia nói nọ, cái rốt cuộc rồi ở đâu quen nhau, mình chơi với họ Mỹ không khó khăn, mở ăn một hai buổi nó khác rồi. Người láng giềng nó thay đổi, không có khả năng. Còn bây giờ mình ngồi mình cứ suy luận hoài, để chừng nào mới làm được? Trong lúc cần người ở dưới các chỗ thì không phải dễ gì mà có chỗ thanh tịnh tốt, và để hưởng cái thanh điển của bề trên, trong lành của bề trên. Bây giờ đám đất, nếu ngày mai đi coi đám đất đó làm sao?
Tôi thấy cái khu đất đó là thuộc vào trong một cái vùng đất mới, tổng cộng nó là 1,200, nó tất cả nó có 12,000 mẫu, yeah. Chia ra nó mới bán trong vòng 1 năm nay. Thì nó còn lại 3 cái lô cuối cùng. Thì hồi mà đốt, khi mà chúng con trình với thầy thì thầy nói nếu mà trên đó họ hạn chế mà ít người quá thì bán cái chỗ đó đi, rồi để đi tìm chỗ khác. Thì hồi đó chúng con đi quay cũng rất là nhiều nơi, nhưng mà gần hoặc là ở trên mấy vùng Arohat này thì đi đâu mình cũng khó mà tránh được cái sự kỳ thị như là luật lệ của họ quá khắt khe. Còn những cái vùng đất mới thì mỗi một cái đơn vị gia cư của họ là cho tới 20 mẫu, thành thử ra những nơi đó ít người
có thể cất nhà tới 20 mẫu.
Thì thấy mỗi một lô của nó bắt buộc là phải tối thiểu là 20 mẫu mới được là một lô, trong khi cái chỗ đất trên vùng Arrowhead của mình chỗ đó là 2,5 mẫu mới được xây một cái nhà.
Còn cái kia là một lô nó cất cho phép cất nhà.
Cất nhà hoặc moving home được. Chứ còn cái chỗ mà ở Arrowhead này thì mình kéo moving home lên không được. Là một cái thứ hai nữa là cái khu về cái zone, về cái vùng đó, thì cái vùng của nó là recreation, tức là độ chỗ đó trên nguyên tắc là nó dễ dãi, làm cái gì cũng được. Ngoài trừ nuôi 3 cái loài thú là gà, nuôi heo, một cái loại gì mà không quên rồi, nhưng mà 3 thứ tại vì nó làm ồn ào,
không cho nuôi,
không cho
cho trồng cây.
Thì đa số cái dân mà vùng trên đó hiện giờ là họ trồng cây ăn trái. Thì cái khu mà cạnh đó là nổi tiếng về trồng táo. Một năm tới tháng 10 là họ có một cái kỳ hội ở trên đó để trưng bày những cái cây cối về táo. Thì chỗ mà mới cái khu đất mới này thì có một cái ông là giáo sư ở trường đại học Long Beach. Ông ta mới đem đất ở đó để nhờ trường đại học phân chức. Thì đại học nói rằng chỗ này trồng các loại cây ăn trái là trồng táo, trồng đào, nên là trồng quả pê, trồng quả lê, rất là thích hợp. Còn các cái thứ khác thì cũng có thể trồng được nhưng mà không tốt bằng. Và miệng là có hệ thống nước thì là trồng các cái loại cây rất là dễ.
Ở đó có nước
thì ở đó khi mà bán đất thì họ sẽ đào cho mình cái giếng, và giếng đó phải đủ cái lưu lượng nước chảy theo
đảm.
Cái luật của chính phủ
bảo đảm.
Thế thì sáng ngày mai này, công ty đào giếng họ sẽ tới thứ ba cái lô đất 64 mẫu đó, họ sẽ chọn cho mình mỗi lô một giếng nước là một. Cái thứ hai là họ chọn thêm một cái chỗ mà mặt nước tốt nhất ở trong ba lô đó thì để tùy mình quyết định mình muốn đào chỗ nào. Thì trong khi mua đó là họ sẽ đào cho mình một cái giếng luôn,
mình trả tiền đào giếng.
Thế thì khi mua đó thì tại vì họ còn 3 cái lô cuối cùng, thành ra đã thương lượng được với họ là giá rẻ là một, vay tiền lời hạ là hai, và họ tặng một cái giếng.
Thật thật nha mấy. Nếu có đầy đủ nước mà khu địa chất người ta đã nghiên cứu ra, analyze ra như vậy thì tốt chứ.
Thế thì vì vậy thành ra cái ông giáo sư ở trường đại học Long Beach, ông đã trồng khoảng 2.000 cây táo. Thế thì cứ 20 mẫu một lô thì thuê họ làm gầy đồ làm sẵn, họ đem cây là họ trồng. Thì mỗi một lô như vậy trồng được 2.000 cây táo, và phải mất 3 năm thì mới bắt đầu có quả. Và mỗi một cây táo thì giá họ cả công họ trồng luôn từ 5 đồng tới 6 đồng tùy theo cái giống lớn hay nhỏ. Đó
phải trả tiền. Còn nhà cửa đó mình cất được?
Nhà cửa thì mua mobile home kéo tới hoặc là mình xây cất. Thì cái điều
kiện cho xây cất không?
Điều kiện xây cất ở đó rất là dễ dàng. Nó chỉ bắt mình phải đóng 400 đồng để thuê một cái công ty nó lại, nó thử qua cái độ ngấm của đất để mà hút các cái chất ở trong nhà cầu rồi đi ra như thế nào. Là một cái. Thứ hai là nó thử lại cái giếng nước của mình uống có tốt hay không. Chỉ có hai điều kiện đó, mà cái điều kiện giếng nước uống là đó là công ty bán đất họ phải bảo đảm cho mình điều đó. Nếu cái giếng đó mà không có uống được hoặc không có hợp theo luật thì họ phải đào cho một cái giếng khác.
Ở đó người ta đã đào nhiều giếng chưa?
Dạ thì thấy có rồi.
Có đào giếng thì đâu?
Vì có một số chung quanh đó họ mua đất hồi trước tháng 2 thì bây giờ họ đã trồng cây rồi. Còn mình lấy đất bây giờ thì trồng cây, bây giờ chỉ có trồng rau cải rồi những loại cây ngắn hạn thì được. Còn trồng các cây ăn trái bây giờ thì nó trễ mùa rồi, vì nó bắt đầu qua mùa hè rồi mà trồng nó phải trồng vào.
Nhưng mà hội phải có một người chuyên viên về trồng rau rồi đó, về cánh nông nó mới được. Chứ không có một người chuyên viên giúp đỡ, mỗi người một ý kiến để trồng thét rồi cái là kiến ăn hết. Phải có một người chuyên viên nó sắp đặt làm sao. Rồi những vấn đề hái rồi cắt kim rồi này kia kia nọ đâu phải dễ. Trồng rau là dễ mà tới hồi mà đi giao hàng là khó. Rồi marketing thế nào, điều tra nữa.
Quyết nói với thầy là cái khu đó nó không có cho Phật hiện diện và cơ nhà thờ.
Không, cái đó nó không phải là cái điều kiện đó. Cái khu đó là cái khu đó nó bảo, là bây giờ nếu mà mình muốn lập thiền viện hay nhà thờ thì phải làm đơn để mà xin đổi lại cái zone. Mà muốn làm để mà đổi zone thì phải mất phải nộp cho nó khoảng 800 mấy đô la, và nó sẽ cứu xét trong vòng từ 30 ngày tới 45 ngày có kết quả.
Nó đổi cái zone.
Cái luật pháp hiện hành thì không cho thầy. Nếu mà mình muốn mình phải đọc đơn xin nó đổi cái luật đó đi thì mình mới được thầy. Còn luật pháp hiện hành thì đương nhiên đương thời thì không cho đọc nhà thờ hoặc là thiền viện thầy.
Xin thì xin nhưng mà nó đỡ.
Đỡ nó không cho cái
này thầy.
Thưa thầy,
có chỉ thầy trồng tỉa thôi.
Thưa thầy, anh
sinh hoạt gì trong trồng tỉa thôi.
Anh thầy, anh Nhẫn chủ chợ Biên Hòa đó thầy. Anh có nói thằng Khi mà đề nghị vụ mà trồng trọt trên đó đó. Vì ảnh là con buôn ở đó anh biết đó thầy. Thì tất cả hiện tại cái tụi nông nghiệp hiện tại đó nó đang bị coi như là bị chính phủ yêu cầu nó bớt trồng trọt lại, bị số quá thẳng chứ. Cái thứ hai nữa là anh mà chợ Biên Hòa anh cho biết á, đâu phải muốn trồng là dễ. Có một con ruồi đó có thể tàn phá tất cả cái vùng đó hết, cây cối là nó không phải hủy diệt liền. Nó có một con ruồi thôi mà chưa kể bao nhiêu phân nữa. Hồi nãy thì anh Lạc có cho biết rằng cấm nuôi ba cái loại thú vật đó, nhưng mà loại khác thì vẫn nuôi như thường. Thưa thầy, con với anh Thanh có đi một số vùng, nếu mà mình ngồi đó mà những cái thú khác chẳng hạn như ngựa mà được nuôi đó thầy, rồi bò thì bao nhiêu mùi đó đủ chết mình rồi thầy. Nếu mà thiền định thì chịu không nổi. thì đó là những vấn đề, những ý kiến.
Hôn hán bởi cái dùng nơi dùng farm nè.
Dạ. Rồi thưa thầy, thêm một cái nữa là
ở bên Tây tôi cũng đi coi một chỗ nó hôi lắm.
Dạ.
Ngồi một cái đấng trống cho mình nhưng mà ở dưới giữa mình ngồi chuyện được, gió nó thổi tới bò nhiều quá.
Với phân thuốc hóa học đó thầy, nó một loại độc tố đó thầy, về chemistry. Thành ra con thấy hơn nữa mà muốn vô được cái đó là phải vô cái hội nông nghiệp của nó. Chứ không phải mình muốn trồng, mình muốn bán là bán. Thành ra có một sự phức tạp.
Nó có cái Seneca.
Dạ, nó có đề.
Nó có Seneca.
Thưa thầy, vấn đề thấy bây giờ thì dễ, nhưng mà khi mà trồng đó thầy, rồi giếng nước, rồi bây giờ điện bắt vô, rồi phải mua máy bơm nước.
Điện cũng như chủ đất đấy.
Thưa thầy, hiểu bây giờ thì cái vùng đó là điện chưa có vào tới. Điện chưa có bắt vào. Những người mà họ muốn bắt vào họ phải trả nhiều tiền lắm. Thành thử ra những người mà ở đó thì mua máy phát điện
tự phát điện á,
tự phát lấy
công hào gì.
Thưa thầy, trung bình một cái máy phát điện bằng diesel mà chạy bằng dầu cằn đấy, và mỗi một tháng thì phải trả chừng khoảng tốn có khoảng 30 đồng tiền dầu.
Rồi máy có mắc
đi. Thưa thầy, máy mà nói với trước là vào khoảng từ 600 tới 1.000 đồng.
Nhỏ lắm mà. 600 tới 1.000 nhỏ lắm.
Thưa thầy, con không có bài thêm về.
Không có bao nhiêu quá.
Không có bao nhiêu chi tiết.
Không có bao nhiêu quá đâu. 600 ngàn nhỏ. Cho nên mình mua đám đất đó rồi không có làm gì với lại được. Trong lúc canh nông họ khuyến khích như vậy là sao mình bán.
Yeah. Còn chương trình mới của chính phủ ra bây giờ thì canh nông nhiều người phá sản. Nó
nhiều
không
quá.
Cho vay tiền để làm tiền canh nông nữa.
Dư nhiều quá.
Bây giờ trước thưa thầy, nó yêu cầu thí dụ nhà nông làm một mùa hay nghỉ bao nhiêu mùa thì chính phủ tài trợ cho một cái số tiền để cho bù đắp lại cái sự thất thoát đó. Nhưng mà Reagan lên bây giờ thưa thầy là cắt hết mấy cái đó. Thành ra bây giờ có sự xảy ra vừa rồi là một cái số mà những người làm nông nghiệp họ phải biểu tình rất là lớn ở tại Mỹ này thôi. Mà trong khi các chương trình nó như thế đó, mà bây giờ nếu mình mua thêm đất rồi trồng thêm cây 3 năm mới có trái, mà biết có trái hay không, rồi bao nhiêu chuyện khác phải lo trong vấn đề đó. Thì tôi thấy cái tâm đâu mà tu nó
thôi.
Mà hiện tại theo thầy cho biết đó, thì tất cả các thiền đường, thiền viện hiện tại như thầy nó chưa có cán bộ. Mà cái sự thật con thấy trên cái bản đồ mình thì rất là nhiều, mang tiếng là thưa thầy rất nhiều thiền viện, nhưng mà thực chất mình không có cái gì hết. Thiền đường nhiều khi có một cặp vợ chồng thôi. Thiền đường có 30-40 người, không có một cá nhân nào có đủ trình độ để mà thuyết giảng. Bằng chứng thưa thầy chỉ nói tùm lum để rồi cùng cháu và cùng về. Thì thưa thầy, những cái kinh nghiệm của thầy, của những kế hoạch của thầy, làm sao mà đào tạo cán bộ? Thì con thấy vấn đề
đó là
vấn đề
quan trọng.
Yeah.
Có cán bộ thì tương lai có thiền viện lớn.
Yeah.
Mà không có cán bộ thì tương lai có làm bao nhiêu thiền viện cũng tiêu hết.
Yeah.
Bởi vì nó không có trì thì chí tu học. Trì kỳ trí, một người gương mẫu trì kỳ trí quan trọng mới độ được người. Nhưng mà mình cứ chỉ ngay chỗ động loạn đó họ đâu có hiểu. Tới chỗ thanh tịnh rồi họ thiền, rồi họ sẽ tiếp xúc được một lần điện. Lúc đó họ thấy khác rồi, họ thấy con người phải thay đổi. Họ về họ mới khuyên khích. Từ đó chỉ cho họ tu. Rồi những người tu họ mới nói thấy rằng tôi lên đây mấy tháng tôi được như vậy. Họ mới xin họ đi làm. Thì luôn luôn liên tục có người lên. Mà trong cái sự đóng góp đó sẽ làm lớn cái chỗ ở này, thiền viện. Cho nên anh phải tương lượng với nhà thầu khoán. Rồi tôi có thể cắt như vậy, sau này tôi có thể làm lớn được không?
Thưa thầy, theo luật ở đây thì khi mà mình mà muốn nổi thêm thì nó chỉ cho nổi thêm là 25% của cái nhà mà mình đã xây tối đa. Còn mình có thể xin một cái cách nữa là mình xây thêm một cái nhà nữa. Nhưng mà cái nhà xây thêm đó phải không quá 1.000 square feet. Nó chỉ cho thêm được từ đó thôi.
Thì cũng đủ để huấn luyện cán bộ. Cũng đủ, đủ chỗ huấn luyện cán bộ.
Bạch thầy, con thấy như đây mình cũng hơn trên 10 người là không đủ ngồi thế này.
Dài được nhiều người.
3 tầng là thấy 1 tầng 4 người là cũng dư rồi.
Chỉ được nhiều người lắm. Bởi vì nếu một khóa một khóa 10 người cũng nhiều lắm.
Dạ. Bạch thầy,
mà thứ này là lên đây là luyện chánh thức mình để ứng phó với tình cảnh, chứ không phải luyện lôi thôi rồi về rồi động loạn, không có gì đó khác đi. Energy nhiều hơn, cho nên cần cái chỗ thanh tịnh này. Thì tôi thấy mình có quyền cất cái nhà lớn vậy không?
Dạ, thì xây nhà lớn thì xây chỉ có làm đơn xin lớn, không có giới hạn lớn bao nhiêu, chỉ có kẹt là mình xây lớn thì mình không có đủ tiền.
Thưa thầy,
thì mình có bao nhiêu tiền để xây cái nhà này, nó bán có 105 ngàn.
Dạ, nó là giá 105 ngàn. Thưa thầy, cái việc xây cất nhà xin phép thầy cho con, bị con đi với chị Lạc, với Xuân Anh Hoàng Anh lên gặp thẳng ở trên chính quyền đó. Thì có hỏi thẳng anh về cái miếng đất của mình. Thì anh nói là nó có hai cái giải pháp. Thứ nhất á, là mình có thể mình xin cất một cái nhà thông thường. Bởi vì cái khu đó là khu gia cư ở, thành ra mình có thể mình xin cái nhà ở, thì lúc đó nộp đơn rất là nhanh. Giấy phép nó cấp có thể trong vòng đôi ba tuần là xong. Bởi vì cái thủ tục cất cái nhà ở thì không phải hỏi ai hết. Thì nó có một cái là nó nhanh, mình có thể muốn cất cỡ nào cũng được hết. Còn cái vấn đề còn lại là sau khi mình ở, nếu mà dân chúng xung quanh họ không có phàn nàn, phản đối gì hết, thì mình cứ tiếp tục mình ở. Trong trường hợp mà họ có cái phản đối gì mình là vấn đề chỗ mình ở, mà mình làm như là nói thí dụ như là một cái nơi công cộng, như là hotel như là người ra vô này kia đó, thì khi đó nó phải cứu xét cái giấy phép của mình lại là có phải là mình thật sự đúng là cái gia đình ở hay không thôi. Thì cái đó thì rất nhanh. Cái thứ hai á, thì nó nói còn nếu mà mình muốn làm một cái chính thức á, là mình làm cái thiền viện đó, thì nó phải trải qua những thủ tục là phải hỏi ý kiến dân chúng, rồi phải ra điều trần khi các thứ, thì nó kéo dài rất lâu. Nhưng mà một khi nó chấp thuận rồi đó, thì là mình có thể sử dụng đúng như cái thiền viện. Nhưng mà cái thủ tục thì rất lâu. Thì anh nói hai cái đó, rồi con mới nói là giữa hai cái đó anh có cái ý kiến nào giúp tụi tôi không. Anh nói là bây giờ giữa hai cái đó thì nó có một cái là bởi vì tôi cũng hiểu cái vấn đề của các anh và những cái khó khăn, thì bây giờ tôi có ý kiến như thế này. Bây giờ các anh có thể xin cất một cái nhà, nhưng mà thay vì cất một cái nhà thông thường thì các anh mướn một người kiến trúc sư, họ vẽ cho các anh cái kiểu nhà mà có thể làm thành cái thiền viện tương lai, tức là đầy đủ những cái tối thiểu tiện nghi này kia gì đó để các anh trở thành là, nhưng mà trên giấy phép vẫn là cái nhà, nhà ở thôi. Thì như vậy nó không có phải hỏi ai mà cũng không cái nó cấp giấy phép nó cũng rất là dễ dàng. Thì mình có thể trong vòng 6 tháng mà mình làm mà mình thấy không có phiền ai, không ai gì đó, thì khi đó mình có thể mình xin đổi qua cái thiền viện. Thì dân chúng nó đã quen rồi, nó quen cái sinh hoạt mình, nó thấy cũng không có gì lạ, thì khi mình đổi qua thiền viện nó không phản đối gì hết, thì chính quyền nó sẽ cho. Thì khi nó cho là mình cái nhà mình có sẵn đầy đủ tiện nghi rồi, thì mình không đổi gì hết. Thì anh nói ba cái chuyện đó, thì con mới trở về con họp lại với anh em, con nói là như vậy. Thì hầu hết anh em nói là như vậy thì mình xúc tiến cái vấn đề xin cái nhà ở đi. Còn nếu như mà mình, hoặc là mình làm cái kiểu thứ ba như anh nói là mình cất thêm những cái tiện nghi. Thì anh Lạc, thì ý riêng anh Lạc, thì anh Lạc muốn là mình làm cái gì thì nó vững chắc. Làm luôn cái thiền viện, thì nó vì cái chuyện đó mà nó mới hơi lòng vòng chứ. Thành ra xin trình thầy, xin thầy chỉ thị cho con.
Anh cấp theo cái kiểu về thiền viện đó.
Dạ.
Mình nhỏ thôi.
Dạ.
Thế không? Dạ. Thì nhờ kiến trúc sư người ta vẽ.
Dạ.
Mới làm nhỏ. Rồi sau này mà yên tĩnh thì
nhưng mà
ở
đa
số mình quen, nó dễ, không có gì khó đâu.
Thì họ cũng nói là tùy, trong vòng 6 tháng nếu mà mình ở mà không có ai vậy thì mình có quyền xin đổi qua.
Thì anh nghĩ sao gì vậy đó?
Anh bạch thầy cho con ý kiến trước khi anh Lạc nói thầy. Thì thưa anh thầy, thì anh Lạc thì tâm rất là lớn. Thì vừa rồi thì bởi vì anh Lạc cũng chưa hiểu ý thầy, trong vấn đề thầy muốn xây dựng thà là ít mà có người đắc đạo, còn hơn là đông mà tất cả đều bị thối và tất cả đều gãy đổ hết. Anh Lạc có phát tâm trong vấn đề mà 60 mẫu đó. Anh Lạc bán căn nhà đúc đát của anh Lạc 30 mấy ngàn đô. Để mà bỏ trong đó và hỏi ý anh em tụi con. Thưa thầy, đây một sự phát tâm rất lớn của anh Lạc. Mà tụi con nói thật với thầy, trước một cái gia đình mà nặng gánh như anh Lạc, một vợ 5 con, anh Lạc dám làm cái đó? Thật ra tụi con này chưa ai dám làm. Nhưng vì anh Lạc qua cái hiểu ý là muốn phát huy đạo pháp, quá sớm thì quá mạnh,
anh Lạc dám hy sinh cái đó. Nhưng hôm nay qua sự xác nhận của thầy, để anh Lạc có niềm tin mà rút lại cái đó. Bởi vì khi dấn thân vào cái đó, có nghĩa anh Lạc sẽ tội nghiệp anh Lạc, tốn thêm tiền nhiều hơn, mà lại tất cả ban chấp hành hội và mọi người bị chìm sâu trong cái 60 mẫu đó. Bởi vì nó quá lớn, kham không nổi trước một cái số cán bộ quá nhỏ,
không có người.
Dạ. Yeah. Thì
vấn đề nhân thờ địa lợi quan trọng. Nhưng mình muốn làm cái gì cho vững, mình làm xây dựng cán bộ trước.
Yeah.
Anh có cán bộ nhiều, anh nhẹ, có lo gì nhiều đâu. Sơ sơ là làm được. Cần điều luyện người thật tâm hợp tác với mình làm việc. Thì bây giờ nghĩa là bành trướng thì rốt cuộc nó cũng chỉ kéo anh thôi. Tôi thấy anh mệt lắm, phải tu nhiều hơn, phải là tu nhiều hơn và đơn giản. Như mong rằng cất được cái nhà trên này, anh có thì giờ rảnh anh ra đi thiền khỏe, rồi từ đó mình sẽ giải quyết hết lòng. Chứ còn nay tu được một chút mai nó kéo mất rồi, chuyện này chuyện kia chuyện nợ nó kéo sụt xuống, rồi tối động loạn nằm thấy chim bao tùm lum hết, không có yên. Mình thấy đâu vào đấy cho nó thanh nhẹ, rồi tương lai mình sẽ làm lớn. Nếu anh có phát tâm thì thượng đế phải chiếm tâm và phải từ từ đi tới, rồi sau tương lai làm dễ dãi hơn. Rồi sau này nó có nhiều người còn phát tâm lớn hơn, nó thấy mình làm thành sự. Nhiều người có nhà có của người ta cũng bỏ ra người ta làm, thấy không? Rồi tới lúc đó mình không, nếu mà đám đất này có đám đất tốt hơn nữa thì mình cũng có thể giờ đi đám đất tốt, rồi cái này mình cũng có sử dụng nữa, sử dụng được hết. Cái sơ cấp, cao cấp, đủ các cấp để học, để tu. Chứ anh nghĩ sao?
Thầy như vậy thì xin làm theo lời của thầy dạy. Là sẽ xúc tiến lại cái vụ thiền viện Aloha. Cái đó bây giờ còn đang còn tùy thuộc, đang chờ cái ông chủ đất được cái người ta làm lại cái con đường mới để chờ chính quyền chấp thuận. Tại vì cái ông kỹ sư mà lại quen cả cái vùng ở trên đó thì cái người mà phụ tá thì ông ta lại mở một công ty khác. Thế nên ông ta thiếu người. Vì vậy mà cho tới mấy tuần nay ông hứa mà rồi vẫn chưa có làm xong cái con đường đó để nộp cho chính quyền. Thế cái hồ sơ mình cũng chưa có xem.
Không phải đỡ, ông không phải đỡ. Nhưng mà bây giờ mình quyết là nhất định mình làm cái nhỏ trước, đừng ôm cái lớn. Rồi tôi cần là anh có cái đạo tâm nhiều, và tôi mong rằng anh tu hơn nữa, để sau này còn khi rảnh rỗi mình đi giảng cho các nơi khác. Vì thiếu cán bộ đi giảng đạo, giảng cách chi lý trong thực hành để cho người ta thấy. Thì bây giờ mình quyết tâm làm cái nhỏ, tương lai sẽ làm được. Và có ai thúc đẩy cái gì bỏ qua một bên, làm cái này trước đi, rồi từ từ nó sẽ đi đến.
Thưa thầy, hôm qua sự chỉ dạy của thầy thì con có rút được ba cái điểm mà con thấy là chúng con cần phải luôn luôn ghi nhớ. Và thứ nhất, cái mục đích của việc thành lập cái thiền viện này là để thầy đào tạo một số các cán bộ, và vì sao các anh em đó sẽ trở về địa phương để mà giúp cho các bạn đạo trong cái việc tu tập. Thành ra cái tâm của anh Lạc anh rất là rộng lớn. Thì con nghĩ là sau cái buổi mà hôm nay của thầy chỉ dạy cho chúng con, cái tâm của anh lớn như vậy, anh cũng nghĩ lại rằng có lẽ cái sự suy nghĩ về cái mục đích của việc thành lập thiền viện nó không giống như là cái điều mà thầy chỉ dạy ngày hôm nay. Không phải lên đó để mà thiền hàng tuần, mà đây là một cơ hội để thầy giáo dục chỉ dạy, để đào tạo cán bộ Cái điểm thứ hai là chúng con nhận thấy rằng nếu chúng con có làm được cái điều nhỏ này thì cái bước tới chúng con mới có thể làm được cái điều lớn. Còn cái điều nhỏ mà chưa làm được, cứ vọng động cái điều lớn thì sẽ không thành tựu. Và cái thứ ba nữa, rằng hiện tại bây giờ với vấn đề tài chánh, khi thực hiện về hữu vi thì chúng con thấy vấn đề đó cũng phải lưu tâm. Thì vấn đề miếng đất ở đây, tiền bạc đã đủ rồi, vấn đề bằng đạo gốc tiền cho chúng con cũng như là đóng góp hàng tháng, thì với việc mà xây cất cái ngôi nhà ở tại miếng đất Arohat thì chúng con thấy rằng chi phí nó rất là nhẹ, chúng con có thể đảm đang được. Trong khi mặc dầu rằng cái tâm của anh Lạc mà có phát tâm bán căn nhà đóng góp vào vấn đề 30.000, thì sau khi bàn bạc với anh Lạc thì con cũng có thưa với anh rằng dầu có bán mà đóng vào trong nó 30.000 đi nữa thì lại bắt đầu từ đầu, thì cái miếng đất 60 mẫu kia chúng con tính ra đó là nó hơn gần như là 1.5 so với số tiền mà chúng con đang có để mà xây vấn đề Arohat. Thành ra con nghĩ rằng ngày hôm nay có thầy ở đây thì sự quyết định của anh Lạc như vậy con thấy rất là thích hợp trong cái hoàn cảnh này. Và con mong rằng anh Lạc trước mặt thầy cũng như các anh em luôn luôn giữ cái khí định như vậy để mà anh em cùng với nhau chung sức mà làm việc. Đó là cái gì?
Mình xây dựng cái đất lành trong tộc trước, sọc cái giống tốt. À, nó kêu bằng phước điện. Anh em tu trong chỗ thanh tịnh và sẽ tu thiền và bàn bạc với tôi trong một thời gian cắt xong căn nhà đó. Có ân chứng của Thượng Đế thì lúc đó anh em bắt đầu cái phước điện trong nội tâm. Và sau khi rời khỏi đó, xuất ngôn là vàng là ngọc, chứ không phải tu không nghèo đói đâu, không có nghèo đói. Và đừng có nói rằng thức như vậy rồi sau này tôi không có cái thiền viện lớn, sẽ lớn hơn và hiệu lực hơn, giá trị hơn. Mặc kệ ở chê, đám này tu còn có mấy người, kệ họ, mấy người thành đạo hơn là 1 tỷ người không biết đạo. Hiểu chỗ này, cần mấy người thành đạo và dẫn dắt biết bao nhiêu người thiên. Thích Ca thành đạo một mình cứu biết bao nhiêu chúng sanh. Tại sao chúng ta không nói cái gương đó? Nên hôm nay anh em đã đồng ý xuất tiến trong phạm vi khả năng của tất cả bạn đạo ở thế giới đồng bộ. Và tôi đi khắp các nơi, mọi người cũng hỏi thăm thiền viện là thế nào. Họ cũng nôn nóng muốn thấy cảnh tu hành và xây dựng cái tâm linh. Nếu họ có gì, họ sẽ đến đó học hỏi. Thì tôi điêu luyện được một số cán bộ biết được lúc sơ khởi phải tu bằng cách nào và đi tới nữa phải tu bằng cách nào, thì lúc đó những người đó sẽ được cái ân phước của các bạn chỉ dạy cho họ tiếp tục trên đường tu học. Không phải những người vô vi không, các tôn giáo có nhiều người cũng đang sai, đang đi sai hướng, và mình chỉ cho họ trở về chánh hướng. Đó. Thì quý giá biết là bao nhiêu, đó là vàng ngọc, đó là của cải vô tận. Cho nên chúng ta phải cố gắng xây dựng đất lành trong nội tâm và cây giống tốt trong nội tâm, tạo một phúc điền cho chúng sanh.
Bạch thầy, có lần anh Lạc nói với tụi con tại sao anh ấy chỉ định chọn 60 mẫu đó. Tại vì anh nói anh không muốn bạn đạo lên để tu mà bạn nợ, tức là gọi không ăn trong thời gian từng tháng tới 6 tháng. Thì có một lần con nói rằng là cái chỗ thầy nói là lay off land của thầy, nhiều anh em lay off lên thiền định thì họ có tiền của họ. Và nếu trường hợp như mà có những luật lệ chúng ta đặt ra là bạn đạo phải có những cái tiền như chung cho mình thì hoặc là phải đóng tiền cho cái nơi ở thì mình mới cho ở ngoài đó, chứ không thể nào tiếp nhận họ mà mình phải nuôi con họ. Thì kính xin thầy hôm nay thầy cũng trình bày cho con rõ để đứa con có thể có một cái luật lệ về sau này cho những các thiện đường khác, vì họ nó đóng tiền mà không cho họ qua và rồi lại chặt tiền họ nữa thì nó cũng hơi kẹt với con.
Cái đó là cái tiền là để cất cái nhà, để tạo cái nơi của chính những người vô vi muốn xây dựng cơ đồ tâm linh. Thì những người họ đến đây ở thì họ phải chịu cái sự phí, trừ phi những người đó không có tiền thất nghiệp nhưng mà họ tu khá thì mọi họ không trả bằng tiền nhưng mà họ sẽ trả bằng biển cho con căn nhà này, cái hào quang của họ hỗ trợ cho căn nhà này và sẽ tiếp tục dẫn tiến nhiều tâm linh.